Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô theo lời kể của chân phước Annie Catherine Emmerich do Hội Thông điệp Đức Mẹ chuyển dịch qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn,
Tuyết Trang, Thu Hòa,
Dominic Thách và Cuộc Đời.
Chương thứ 7. Kẻ thù Đức Giêsu thi hành kế hoạch. Một cái nhìn về thành Jerusalem lúc bấy giờ.
Ngay khi Đức Giêsu bị bắt, Anna và Caipha đã được báo tin và chúng bắt đầu tích cực đề ra các kế hoạch. Các phòng tòa án được thắp sáng và mọi lối ra vào đều có lính gác. Bọn người đưa tin được sai đi khắp thành phố để triệu tập các thành viên của hội đồng, các luật sĩ và tất cả những ai có liên can đến vụ án. Tuy nhiên, khi sau khi thỏa thuận với Giuđa, nhiều người trong bọn họ đã tụ tập tại nhà Caipha và ở đó chờ kết quả. Các trưởng lão thuộc ba giai cấp trong dân cũng được mời. Và khi bọn Pharisee, Sadducee và Herode từ khắp nơi trong nước đổ về Jerusalem dự lễ, họ bàn tán với nhau cũng như trước hội đồng về kế hoạch bắt Đức Giêsu. Giờ đây, các thượng tế được chọn ra trong danh sách mà họ biết là những kẻ thù cay đắng của Đức Giêsu. Họ triệu tập những người này với mệnh lệnh là nếu có thể, góp nhặt mọi chứng cứ trong thẩm quyền của mình để tố cáo Đức Giêsu và đem các bằng chứng ấy ra tòa. Chính vào lúc này, tất cả bọn Pharisee, bọn Sadducee kênh kiệu từ Nazareth, từ Capernaum, Thaisa, Rabara, Retebata, Silo và các nơi khác tụ về Jerusalem, là những người từng bị bẻ mặt trước dân chúng khi Đức Giêsu khiển trách họ, hiện hết sức nóng lòng muốn trả thù. Mỗi người trong bọn đi tìm những tên hiềm khích với Đức Giêsu mà họ biết và đem tiền bạc ra mua chuộc những tên này để chúng lên tiếng vu khống chống bán Đức Giêsu. Khách dự lễ quy tụ thành từng nhóm tùy theo địa phương, nhưng ngoại trừ một số chứng gian lố bịch lập tức bị loại ngay sau khi điều tra, không có bằng cớ cụ thể nào được đưa ra chống người ngoại trừ những lời tố cáo khờ khạo mà người thường bác bỏ trong các hội đường.
Giờ đây, tất cả những bằng cớ ấy lần lượt được gom góp lại tại tòa Caipha. Ở đó cũng có một đám đông kẻ thù của Đức Giêsu trong số người Pharisee và luật sĩ ngạo mạn, cùng với các nhân chứng bị mua chuộc ở ngay Jerusalem. Nhiều người trong số này là các con buôn từng thù hận Đức Giêsu khi bị xua đuổi khỏi đền thờ. Nhiều người là các tiến sĩ vênh váo đã bị Đức Giêsu làm câm họng trước dân chúng. Và nhiều người có lẽ chưa quên tuổi hổ khi Đức Giêsu lúc mới lên 12 tuổi đã từng dạy bảo họ. Và giờ đây họ công khai chống đối người. Trong các kẻ thù của Đức Giêsu còn có những người tội lỗi không chịu sám hối và những kẻ không được người chữa lành cho. Những người tái phạm tội và bị đau ốm trở lại, các thanh niên cao ngạo mà người không nhận làm môn đệ, những người tham lam độc ác bực tức Đức Giêsu khi người phân phát tiền của cho người nghèo mà không cho chúng, những tên hư đốn mà một số đồng bọn của chúng đã được Đức Giêsu hoán cải, những người trụy lạc và gian dâm mà nạn nhân của chúng đã được Đức Giêsu giúp tìm về nẻo chánh. Những người thừa kế tham lam thất vọng không được hưởng gia tài vì Đức Giêsu đã cứu sống người ban phát. Và nhiều kẻ xu thời sẵn sàng dưới bẫy kẻ độc ác. Các tay sai này của Satan căm ghét mọi sự thánh thiện. Do đó, chúng chống với đấng thánh trên hết các thánh. Lớp cặn bã này của dân tộc Do Thái tụ tập lại để mừng lễ. Được sự thúc giục của kẻ thù Đức Giê-xu, họ dồn về từ mọi phía và lũ lượt kết thành một dòng người tuấn về dinh Cai-pha để bỏ và cáo gian chuyên vượt qua của Thiên Chúa, đấng tinh tuyền, đấng gánh tội trần gian, và để đổ lên đầu người những hậu quả xấu xa mà quả thật người đã thực sự gánh lấy, mà sau đó người phải chịu đựng, và vì đó người đang đền bù.
Trong khi đám người Do Thái hèn hạ này tìm cách bơi nhỏ đứng cứu thế thân sạch, nhiều linh hồn và bằng hữu tốt lành của Đức Giê-xu đang lẫn quẩn với những khó khăn và khổ não tâm hồn, vì họ không biết rằng mầu nhiệm phải được hoàn tất. Họ thở dài và lắng nghe bất cứ tin tức nào có thể có được. Nếu than thở ra lời, thì họ bị người qua lại phản đối thô lỗ. Và nếu giữ im lặng, họ lại coi là bất trung. Nhiều người thiện trí, nhưng yếu đuối và chất phác lại bị xúc phạm vì những gì họ nghe được. Họ chịu thua trước cơn cám dỗ và từ bỏ đức tin. Số người kiên trì không có bao nhiêu. Trước như thế nào, thì bây giờ cũng vậy. Nhiều người muốn làm ra vẻ họ là Kitô hữu tốt lành, miễn là không gặp nhiều phiền phức. Nhưng họ trở nên xấu hổ với thập giá khi thấy bị khinh bỉ. Cũng có nhiều người trong giai đoạn đầu của các tiến trình bất công và vô căn cứ này đã tức giận và tàn nhẫn kêu xin thiên đàng trả thù. Nhưng khi nhìn thấy đấng cứu thế kiên nhẫn, không than phiền, họ rúng động và im lặng bỏ đi đầy chán nản. Sau những buổi cầu nguyện chung cũng như riêng, những nghi thức tôn giáo và các chuẩn bị khác cho ngày lễ, thành phố lớn và đông dân đã chìm vào giấc ngủ, trong khi tin tức về việc bắt giữ Đức Giê-xu lại quấy động các bằng hữu cũng như kẻ thù của Chúa. Nhiều người phản ứng ngay lập tức với lệnh triệu tập của các thượng tế, và nhiều điểm trong thành phố bắt đầu nhộn nhịp. Dưới ánh trăng và ánh đuốc, họ tuốt ra các đường phố Jerusalem, thường là ảm đạm và vắng vẻ vào ban đêm, vì các cửa lớn nhỏ của mỗi nhà chỉ mở vào sân trong. Tất cả mọi người cất bước hướng về Sion, nơi lấp lánh ánh đuốc. Tin tức về việc mới xảy ra lan đi nhanh chóng, và đây đó người ta nghe tiếng gõ cửa để đánh thức người đang ngủ trong nhà. Người ta lăn xăng, bàn tán và hoang mang tại nhiều khu vực thành phố. Gia nhân và người đưa tin xông xáo tìm kiếm tin tức, và sau đó vội vàng báo cáo lại cho chủ nhân. Nhiều thanh gỗ và đinh ốc được chèn vào cổng, vì dân chúng rất lo sợ một cuộc chiến biến loạn. Đây đó, họ bước ra cửa lớn, tiếng gọi người quen vừa đi ngang qua để hỏi thăm tin tức. Hoặc người lấy tin lại lớn tiếng cho biết các tin tức nóng bỏng. Và rồi có những lời ác tâm không khác gì ngày nay khi có các trường hợp tương tự. Họ nói,
bây giờ Lazaro và chị em hắn mới sáng mắt, để biết rõ người mà họ vẫn quan hệ này như thế nào. Bây giờ, các bà Joanna Chusa, Susanna Maria, mẹ của Gioan Marco và Salome mới hối hận về hành động của mình, thì đã quá trễ. Các môn đệ của tên đầu đảng xúi dân nổi loạn này luôn luôn tỏ ra thương hại những người có quan điểm khác với mình. Bây giờ thì không biết rút đầu vào đâu. Những người từng đan lá và trải áo cho hắn cưỡi lừa đi qua, bây giờ đâu hết cả. Những người già hình, lúc nào cũng muốn tốt lành hơn người khác, bây giờ phải lãnh nhận hậu quả, họ cũng phải bị đưa ra tòa, vì tất cả đều có dính líu đến tên Galilee này. Tôi nóng lòng muốn xem ông Nicodemo và Giuse Arimathe tự an ủi mình như thế nào. Bây giờ, mọi sự sẽ phơi bày ra ánh sáng.
Nhiều người nghe thấy nói như vậy. Họ là những người cay cú với một vài gia đình, và nhất là chống đối các phụ nữ từng công khai làm chứng cho Đức Giê-xu và các môn đệ. Ở các nơi khác, phản ứng rất khác biệt. Một số lo sợ khi nghe tin, một số than vang kín đáo, trong khi một số khác rụt rè tìm kiếm bạn hữu cùng tâm trạng để thổ lộ tâm tình. Nhưng chỉ có một vài người dám bày tỏ cảm tình một cách công khai và cương quyết thôi. Tuy vậy, không phải tất cả mọi khu vực thành phố đều tỉnh giấc. Chỉ có những nơi mà người đưa tin đến trao giấy mời của tòa án, hoặc nơi mà người Pharisêu tìm kiếm các nhân chứng gian dối. Những con đường dẫn đến Sion thì náo nhiệt hơn mọi nẻo khác. Như thế, người ta thấy các khu vực khác nhau của Jerusalem phát ra tia lửa hận thù và ghen ghét, luồn lách qua đường phố, nối kết các đường khác, trở nên mạnh hơn và thế lực hơn cho đến sau cùng như một cơn lốc lửa khủng khiếp. Chúng chiếu sáng núi Sion và sảnh đường tòa án khai pha. Trong một số khu vẫn còn yên tĩnh, nhưng ở đó đã có ít nhiều khuấy động. Binh lính La Mã không can dự gì đến việc đang xảy ra, nhưng các đồn bót được tăng cường và thêm quân. Họ để ý mọi phía. Quả thật, họ luôn thi hành việc này vào dịp lễ vừa qua, vì rất đông người đến dự lễ. Họ thâm trầm và bình tĩnh, nhưng đồng thời rất cảnh giác. Giờ đây dân chúng vội vã tránh xa các tụ điểm có lính canh, vì điều đó thường làm bực mình người Pharisêu Do Thái được lính hộ tống. Các thượng tế gửi tin cho Phi-la-tô biết lý do mà họ đưa lính trấn đóng chung quanh Ô-phen và khu Si-on, nhưng ông ta và bọn họ đều đầy rẫy nghi kỳ lẫn nhau. Phi-la-tô không ngủ được. Đêm qua ông lắng nghe các phúc trình và ra lệnh. Tuy nhiên, vợ ông đang nằm dài trên trường kỷ, thở dài và khóc lóc vì những gì bà thấy trong giấc mơ.
Trong thành phố, không có nơi đâu thương cảm Đức Giê-xu thật mũi lòng bằng đám người nô dịch đền thờ và làm công nhật ở Ô-phen sống trên sườn đồi. Họ đột ngột bàng hoàng tột độ trong không khí tĩnh mịch của đêm đen và sự thô bạo của đám rước khiến họ không ngủ nổi. Chính mắt họ thấy thầy chí thánh của họ, ân nhân của họ, đã từng chữa lành và nuôi dưỡng họ, bây giờ bị tan nát và bạc đãi, đi ngang trước mắt họ như là một hình ảnh kinh hoàng. Mối thương cảm và đau buồn của họ lại được khơi dậy khi thấy người mẹ đau khổ của người lang thang với các bạn hữu. Hàng ngồi buồn thảm biết bao khi thấy mẹ tan nát lo buồn và đang hối hả rảo bước khắp đường phố vào nửa đêm với các phụ nữ thánh thiện, là bạn của Đức Giê-xu, đến từng nhà người thân quen với con. Trái tim dồn dập sợ hãi khi họ phải ở ngoài đường phố vào giờ giấc bất thường này. Họ phải ẩn nấp sau các góc phố khi thấy bọn người thô lỗ đi đến. Họ cũng thường bị sỉ nhục vì lầm tưởng là hạng phụ nữ mất nét. Và nhiều lần họ nghe những lời nói hiểm ác, cay đắng đối với Đức Giê-xu, mà ít khi nghe được lời thương cảm. Khi đến nơi trú ngụ, họ quỵ xuống như kiệt sức, nước mắt giàn giụa và siết chặt đôi tai. Tất cả các bà đều đau buồn như nhau. Tuy vậy mỗi bà lại phải cố nâng đỡ nhau trong cánh tay mình, hoặc ngồi một chỗ với nỗi buồn riêng, đầu gục xuống trên hai chân rã rời. Bấy giờ có tiếng gõ cửa. Các bà lo sợ, tiếng gõ nhẹ và rụt rè. Không quân thù nào có kiểu rõ như vậy. Dù vẫn sợ hãi, các bà sẽ mở cửa và đón một người bạn hay gia nhân của bạn hữu Đức Chúa. Họ quay quanh dồn dập hỏi han và lại được nghe toàn chuyện buồn phiền mới. Các bà không giữ im lặng được nữa, họ thúc ra đường phố để dò la tin tức về Đức Giêsu. Dù rằng không lâu sau đó, họ lại trở về nhà với những đau buồn khác.
Hầu hết các tông đồ và môn đệ giờ đây rụt rè lang thang trong các thung lũng chung quanh Jerusalem, hoặc trốn trong các hang động núi cây dầu. Họ khởi sự tìm đến nhau, khẽ hỏi nhau tin tức, và mỗi khi nghe tiếng chân ai đến gần là họ lại im lặng. Họ thường thay đổi nơi trú ẩn, còn một số người mạo hiểm đến gần thành phố. Một số khác lén đến lều trại của các khách hành hương để dò la tin tức từ người thân quen của mỗi miệt, hoặc sai người dò thám vào thành phố với cùng một mục đích. Một số khác lại leo lên đỉnh núi Sion, lo lắng theo dõi các ánh đuốc ra vào, lắng nghe các tiếng động từ đàng xa, rồi họ tưởng tượng hàng ngàn câu phỏng đoán lý do, và sau đó họ vội vã xuống thung lũng với hy vọng được biết vài điều. Sự tĩnh lặng của ban đêm càng lúc càng bị tiếng ồn ào gián đoạn, hối hả chung quanh tòa Caipha. Khu vực này sáng choang với đèn đuốc, trong khi chung quanh thành phố vang lên tiếng trống của súc vật mà khách dự lễ đem đến trong khu vực hành lễ. Ôi chao! Thật mũi lòng biết bao trước tiếng đe be của cụ non hiền từ, vô tội bơ vơ. Tiếng kêu ấy vang lên trong đêm tối, từ biết bao con vật nhỏ bé, sáng hôm sau sẽ bị xác tế trong đền thờ. Chỉ có một đấng tự hiến, vì chính người muốn như vậy. Như con cừu bị đưa đi xác tế, người không mở miệng, và như con chiên câm nín trước người sáng lông, người không nói một lời. Con chiên vượt qua tinh tuyền không tỳ ố đó là Đức Giêsu Kitô. Trùm trên cảnh tượng này là bầu trời đen và thấp, vầng trăng di chuyển với vẻ đầy đe dọa, trên mặt có những đốm đen. Nó có vẻ bệnh hoạn và sợ hãi, như thể nó rùng mình khi nghĩ đến ngày mai là lúc Đức Giêsu bị xử tử. Bên ngoài thành phố về phía nam, trong thung lũng Himon hoang vu, đồi dốc và tối tăm, một người cô đơn lang thang qua các vùng đầm lầy ghê tởm, đầy dẫy những phân thú và rác rến. Hắn đau đớn vì lương tâm dằn vặt, nên tránh né ngay cả cái bóng của mình và đang bị Satan săn đuổi. Đó là Judas Iscariot, tên phản bội. Trong khi hàng ngàn ma quái chập chờn chung quanh đủ mọi phía, thúc giục con người làm điều độc ác và vướng vào cạm bẫy tội lỗi, cửa hỏa ngục được mở ra, và khắp mọi nơi ma quỷ xúi giục con người làm điều xấu xa. Gánh nặng của con chiên lại càng nặng nề hơn, và cơn thịnh nộ của Satan lại gia tăng gấp bội. Thật vậy, nó trở nên mù quáng và điên cuồng. Con chiên nhận lấy mọi gánh nặng trên mình, nhưng Satan lại muốn tội lỗi. Mặc dù đấng công chính không phạm tội, mặc dù đấng bị cám dỗ đã không sa ngã, nhưng hãy để các kẻ thù của người tàn lụi trong chính tội lỗi của chúng.
Các thiên thần dao động buồn vui lẫn lộn. Các vị từng ước ao Ngài xin Thiên Chúa đổ xuống cho Đức Giêsu một chút giúp đỡ, nhưng đồng thời họ chỉ có thể tôn thờ trong kinh ngạc tột cùng lòng thương xót và công bằng của Thiên Chúa, mà đấng thánh của các thánh ở tột đỉnh thiên đàng đã dự định từ thổ đời đời và ngay sắp sửa hoàn tất trong thời gian của trần thế. Vì các thiên thần tin ở Thiên Chúa Cha, đấng tạo thành trời đất, và tin Đức Giêsu Kitô con duy nhất của Thiên Chúa, xuống thai bởi Chúa Thánh Thần, được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, người bắt đầu chịu khổ hình đêm nay dưới thời Phong-xi-ô Phi-la-tô, người sẽ chịu đóng đanh vào ngày mai, sẽ chết và sẽ được mai táng, người sẽ xuống ngục tổ tông và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy từ kẻ chết, người sẽ lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha toàn năng, từ đó người sẽ đến phán xét kẻ sống và kẻ chết. Các thiên thần cũng tin ở Chúa Thánh Thần, tin Giáo Hội Công Giáo, các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác loài người sẽ sống lại và sự sống đời đời. Amen. Tất cả những điều này chỉ là một phần nhỏ của một ấn tượng tràn ngập, đến bổ tung một tâm hồn tội lỗi đáng thương vì đau khổ, thống hối, an ủi và thương cảm. Muốn tìm kiếm một vài khuây khỏa từ các cảnh tượng khủng khiếp này, linh hồn ấy chỉ cần một vài phút quay về việc tàn nhẫn, bắt giữ Đức Chúa và nhìn về Jerusalem lúc nửa đêm. Giờ phút gặp gỡ của công lý vô cùng và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, ấm áp, đang nguyện nhau, khởi đầu công trình thánh thiện nhất của Thiên Chúa và tình yêu loài người. Để trừng trị tội lỗi con người đã được thần nhân gánh chịu, và để chuộc tội cho con người cũng bởi chính thần nhân ấy. Đó là bề ngoài của Jerusalem khi đứng cứu thế bị dẫn đến tòa Anna.
Chương thứ 8. Đức Giê-xu trước tòa Anna.
Khi Đức Giê-xu bị điều đến dinh Anna qua hành lang sáng choang của tòa án thì đã gần nửa đêm. Người được dẫn vào sảnh đường lớn như một ngôi nhà thờ nhỏ, đối diện với cổng vào là một bệ cao mà người ta có thể đi lại ở bên dưới. Trên đó, Anna ngồi giữa 28 cố vấn. Một chuỗi bậc đá dẫn đến mặt tiền của tòa, hay ghế quan tòa, mà một số bậc bị nứt nẻ ở những chỗ đi lại nhiều hay những chỗ ngồi nghỉ. Sau ghế quan tòa có lối vào, vì vậy có thể liên lạc với phần sau của tòa nhà. Đức Giê-xu vẫn bị đám lính đã bắt giữ người bao vây, giờ đây bị các tên cung thủ cầm dây lôi lên vài bậc đá. Sảnh đường đầy lính tráng, đám người đê tiện, bọn người Do Thái vu khống, các đầy tớ Anna và một số nhân chứng mà Anna đã cho triệu tập, và sau này chúng cũng lại xuất hiện ở nhà Caipha. Anna nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của đấng cứu thế đáng thương. Hắn vui cười với niềm vui tinh quái, với một cái nhìn xảo trá chế nhạo. Lúc bấy giờ, hắn là chính án tại một vài tòa, và hắn ngồi đây với một ủy ban có quyền khảo sát các học thuyết sai lạc và giao kẻ có tội lên thượng tế. Đức Giê-xu nhợt nhạt, kiệt quệ, im lặng đứng trước Anna, đầu người hơi cúi, y phục của người ướt sũng và vấy bùn, tay người bị cùm, thắt lưng người bị cột dây mà các cung thủ nắm đầu dây bên kia. Anna, tên già nua nóng nảy, gầy guộc với bộ râu thưa, đầy ngạo mạn lạnh lùng và cứng cỏi của người Do Thái. Hắn cười nửa miệng, như thể không biết gì về những việc xảy ra, và như hắn thực sự kinh ngạc khi thấy Đức Giê-xu được đem ra trình diện hắn trong tư cách một tù nhân. Anna nói với Đức Giê-xu bằng một giọng điệu mà tôi không thể bắt chước được, tỉ như:
"Ha, coi kìa, Giê-xu Nazareth thì ra chính người, các môn đệ của ngươi đâu cả rồi? Đám đông theo ngươi đâu rồi? Vương quốc của ngươi ở đâu? Dường như mọi sự đã đảo lộn đối với ngươi. Những vu khống của ngươi đã đến lúc phải chấm dứt. Dân chúng đã chán ngấy với lời phạm thượng của ngươi. Những lời ngươi vu khống các tư tế và phá vỡ lề luật ngày Sa-bát. Ai là môn đệ của ngươi? Chúng đâu cả? Sao bây giờ im lặng vậy? Hãy lên tiếng đi, tên xúi dân nổi loạn. Nói đi, tên dụ dỗ. Có phải ngươi đã ăn lễ vượt qua ở một nơi phi pháp? Ngươi muốn quảng bá một giáo thuyết mới? Ai cho ngươi quyền giảng dạy? Ngươi học thứ đó ở đâu? Nói, học thuyết của ngươi là gì mà làm đảo lộn mọi thứ? Nói đi, học thuyết của ngươi là gì?
Nghe những lời này, Đức Giê-xu ngước đầu mệt mỏi, nhìn Anna và trả lời.
Tôi vẫn nói, công khai trước mặt thế gian, nơi người Do Thái thường tụ tập. Tôi không nói điều gì trong vòng bí mật. Tại sao ông hỏi tôi? Hãy hỏi những người đã nghe tôi nói. Đó, họ biết những gì tôi nói.
Phản ứng của Anna khi nghe câu trả lời của Đức Giê-xu là thịnh nộ và khinh bỉ. Một tên đầy tớ đứng gần Đức Chúa, khi nghe người trả lời, liền đưa tay lên đánh vào mặt người, cú đấm trúng ngay miệng và gò má của Đức Giê-xu, trong khi tên hà tiện này hùng hổ.
Ngươi trả lời thực tế như vậy hả?
Đức Giê-xu run rẩy trước sức mạnh của quả đấm và cùng lúc bị các tên lý hình kéo giật. Đứa kéo đầu này, đứa kéo đầu kia, nên người ngã xuống mật đá, máu sướng ra từ mặt. Cả sảnh đường vác dội tiếng cười nhạo, lầu bầu và lăng mạ. Sau trận hành hạ mới, chúng kéo Đức Giê-xu đứng dậy. Người nhỏ nhẹ nói,
nếu tôi nói sai, hãy đưa ra bằng chứng. Nhưng nếu tôi nói đúng, tại sao lại đánh tôi?
Anna vẫn điên tiết trước thái độ bình thản của Đức Giê-xu. Hắn cho gọi các nhân chứng, vì chính Đức Giê-xu muốn như vậy. Hãy tiến ra và công bố bất cứ gì mà họ đã nghe người nói trước kia. Thế là bọn hàng hạ bắt đầu la ó và nhục mạ. Họ kêu lên,
nó nói là nó là vua, và Thiên Chúa là cha của nó. Còn người Pha-ra-siêu là bọn ngoại tình. Nó khuấy động dân chúng. Nó chữa bệnh trong ngày Sa-bát nhờ quyền lực của ma quỷ. Dân cư ở Ô-phen như điên dại vì nó. Gọi nó là người giải phóng, là ngôn sứ. Nó để người ta gọi nó là con Thiên Chúa. Nó tự xưng là người được Chúa sai đến. Nó lớn tiếng nguyền rủa Jerusalem và ám chỉ thành này sẽ bị phá hủy. Nó không giữ chay. Nó đi đây đó với đám môn đệ. Nó ăn mà không rửa tay. Nó nhậu nhẹt với các quân ngoại đạo, phường thu thuế và kẻ tội lỗi. Nó lang thang với các phụ nữ ngoại tình và các đàn bà xấu xa. Vừa mới đây, ngay ngoài cổng thành Ô-phen, nó nói với người cho nó uống nước là nó sẽ ban cho họ nước hằng sống và họ sẽ không bao giờ khát nữa. Nó dụ dỗ người ta với những lời nói hai nghĩa. Nó phí phạm tiền bạc và tài sản của người khác. Nó nói với dân chúng đủ loại dối trá về vương quốc của nó và những điều tương tự.
Những cáo buộc này được đưa ra chống Đức Giê-xu mà không cần theo thứ tự và có thích hợp hay không. Các nhân chứng bước tới tố cáo người. Họ khoa trương múa tay trước mặt người, trong khi các hung thủ lại kéo bên này giật bên kia. Chúng la lớn.
Nói đi, trả lời đi.
Anna và cố vấn nhạo cười, sỉ nhục người trong khi các nhân chứng vừa dứt lời. Tỉ như, họ nói,
Bây giờ tới phiên ngươi đó, chúng ta nghe giáo thuyết hay thật. Ngươi trả lời gì? Đó cũng là điều giảng dạy ngoài công chúng. Cả nước đầy dãy giáo thuyết đó. Ngươi không thể nói gì ở đây sao? Sao ngươi không ban ra vài mệnh lệnh? Này vua, con Thiên Chúa, cho thấy sứ mệnh của ngươi đi.
Những phát biểu của các quan tòa được bồi theo những cú kéo mạnh, sâu đẩy, nhạo cười của các lý hình và các người đứng xem. Họ thấy vui khi bắt chước các tên sức sượt đến bả vào mặt Đức Giê-xu. Đức Giê-xu lảo đảo bên này bên kia, với vẻ mặt cứng rắn lạnh lùng. Anna lại nói với người:
Ngươi là ai? Ngươi là loại vua gì? Ngươi là loại đại diện gì? Ta nghĩ, ngươi chỉ là con của một tên thợ mộc vô danh. Hay ngươi là Elia được đưa lên trời bằng cỗ xe bốc lửa? Họ nói, ông ấy còn sống mà. Ngươi cũng có thể làm cho chính ngươi trở nên vô hình, vì ngươi đã từng biến dạng mà. Hay có lẽ ngươi là Malaki chăng? Ngươi luôn khoác lác về ngôn sứ này, và ngươi thích dùng lời của ngôn sứ ấy mà nói về chính ngươi. Người ta cũng nói là ngôn sứ ấy không có cha, là thiên thần, và vì vậy ngôn sứ ấy chưa chết. Thật là một cơ hội quý báu để mạo danh Malaki. Nói đi, ngươi là loại vua gì? Ngươi cao trọng hơn cả Salomon sao? Đó cũng là điều ngươi nói mà.
Bây giờ Anna truyền lệnh đưa vật liệu ra để viết. Lấy một dải bằng da dài chừng 1 mét và rộng chừng 3 ngón tay. Hắn đặt dải da trên bàn trước mặt, và với cây bút làm bằng sậy, hắn viết một danh sách các lời cáo buộc Đức Chúa. Sau đó hắn cuộn dải da lại và nhét vào cái bầu sẵn rồi đậy nắp. Kế đó hắn cột trái bầu vào cây sậy và đưa cho Đức Giê-xu cầm như vương trượng. Rồi hắn nói với người cũng những lời lẽ khiêm nhiệt như sau:
Đây, hãy cầm lấy vương trượng của nước ngươi. Trong đó bao gồm tất cả mọi danh hiệu của ngươi, mọi quyền bính của ngươi và mọi vinh dự của ngươi. Hãy mang nó đến vị thượng tế để may ra ông ấy công nhận sứ vụ của ngươi và vương quốc của ngươi, và đối xử với ngươi cho xứng hợp hơn.
Sau đó, quy sang các tên lính, Anna nói:
Cột tay nó lại và dẫn tên vua ngụy này đến vị thượng tế.
Trước đây, có lúc họ đã nới lỏng tay của Đức Giê-xu, giờ đây chúng cột chéo hai tay người trước ngực sau khi buộc các lời kết tội của Anna vào đó. Và vì thế, giữa các tiếng la ó, nhạo cười, chế nhiễu và đủ loại sỉ nhục, Đức Giê-xu lại bị kéo đi từ tòa Anna sang nhà Cai-pha. Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê-xu nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.